Hành thiền trong những giai đoạn đầu. Ngài Đại trưởng lão theo đuổi con đường hành thiền cao quý cả cuộc đời. Ngài duy trì sự thực hành mạnh mẽ, không gián đoạn, cùng niềm yêu thích hành thiền ngay từ lúc chưa xuất gia. Ngài thực hành liên tục và ghi lại kết quả của giai đoạn ấy như sau. Một trạng thái định thâm sâu sinh khởi từ việc tu tập niệm hơi thở suốt 2 tháng. Ngay cả lúc đi kinh hành và ngồi thiền đều an định. Sau đó thực hành pháp thiền Mahasi. Phương pháp ấy cũng đưa đến định tâm sâu sắc. Có lúc cảm giác như thân này biến mất và tâm như một giọt nước bốc lên và trở nên thanh tịnh, dường như đang vươn đến tận cùng vũ trụ. Ngài thiết lập khả năng này trước lúc xuất gia và càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngài đạt nhiều lợi ích lớn từ sự hành thiền chuyên chú này. Ngài Đại trưởng lão có kinh nghiệm sâu sắc trong cả thiền định lẫn minh sát trước khi hành phương pháp thiền Pa Ốc. Một hôm, có một vị tỳ khưu thuật lại quá trình hành thiền của mình. Bạch Ngài, con quán các đối tượng chỉ là các sắc pháp. Sau đó, khi phân tích các giới, đa tu là trống rỗng, con cảm nhận tâm vô cùng nhẹ nhàng. Ồ, tốt đấy. Còn tôi luyện tập thêm. Tôi nhìn vào sắc và sau đó nhìn vào tâm và các tâm sở phối hợp. Chú ý đến danh pháp là các tâm sở trong đối tượng rồi quán Vipassana. Lúc đó, những đối tượng ấy trở nên trống rỗng. Đó là câu trả lời của Đại trưởng lão Nausane Arisadama. Ngài khuyên vị tỳ khưu ấy hãy hành thiền Vipassana theo cách mà chính Ngài thực hành, nhằm phát triển trí tuệ minh sát trọn vẹn. Những chi tiết này cùng sinh hoạt hàng ngày của Ngài cho thấy rằng Ngài phát triển định và tuệ ngay từ tuổi nhỏ và dành cả cuộc đời mình cho việc hành thiền. Trong tất cả các hành giả đến từ Sri Lanka, duy nhất một người đã phát triển đầy đủ mọi đề mục thiền định theo cùng chuẩn mực mà tôi biết, đó là Ngài Nausane Arisadama. Agamaha Pandita, Agamaha Kamatha Nacharisa, Ngài Đại trưởng lão đáng kính Pa Ốc Saisaro Achina, Trung tâm thiền Pa Ốc Maulamjine, Myanmar. Phân tích các hành. Tất cả các hành, danh sắc và nhân quả đều được thấu hiểu rõ ràng bằng cách phân tích dựa trên đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần, tứ ý nghĩa Artha của chúng trong phương pháp thiền về đặc tính chức năng. 2 giờ 25 phút ngồi thiền, quán Vipassana trên tất cả sắc của 6 căn, phân tích đặc tính, chức năng và các ý nghĩa khác bên trong lẫn bên ngoài. Sáng sớm 3 giờ, thức dậy, ngồi thiền, quán Vipassana theo đặc tính, chức năng và các ý nghĩa khác của lộ tâm thiện tại 5 căn môn, bên trong và bên ngoài. Ngày thứ 21, thứ 6, hoàn tất 5 thời thiền, quán về đặc tính và các ý nghĩa khác của sắc bên trong lẫn bên ngoài và tất cả các tâm sở tịnh hảo. Ngày thứ 22, thứ 7, hoàn tất 5 thời thiền một cách thành công. Tất cả các tâm cùng các tâm sở thiện và bất thiện, tất cả chi pháp trong pháp duyên khởi đều được quan sát theo đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần. Ngày thứ 23, chủ nhật, hoàn tất 5 thời thiền một cách hài lòng, hoàn tất việc phân tích đặc tính, chức năng cùng các ý nghĩa khác. Ngài Đại trưởng lão phân tích đặc tính, chức năng và các ý nghĩa khác của tất cả sắc bên trong, bên ngoài, của tất cả danh pháp thiện và bất thiện, các tâm sở trong thiền gia na và chi pháp của pháp duyên khởi một cách đầy đủ. Ngài ứng dụng Vipassana khi quan sát các pháp này một cách nhanh chóng, bởi Ngài đã huân tập kỹ năng này từ sự thực hành sâu sắc trước đây. Thiền sinh phải sở hữu nhận thức nhạy bén và rõ ràng để dễ dàng hiểu được tất cả những tâm tương ứng với các tâm sở đi kèm, các sắc, các chi pháp duyên khởi cùng với các pháp có liên quan khác. Sự hiểu biết đó phát sinh Do phân tích và thẩm thấu những pháp này trong tâm dựa theo đặc tính và các ý nghĩa riêng biệt của từng chi pháp. Không những vậy, tính khối trong danh sắc, nhân quả và các pháp khác cũng biến mất khi chúng được thấu hiểu thông qua phân tích tứ ý nghĩa. Khi đó thiền sinh nhận ra rằng cái được gọi là đất cũng chỉ là như vậy, cái được gọi là nước cũng chỉ là như vậy, cái được gọi là xúc cũng chỉ là như vậy, cái được gọi là thọ cũng chỉ là như vậy. Chẳng có gì khác hơn ngoài các sắc pháp đó, chẳng có gì khác hơn ngoài các danh pháp đó. Như vậy, thiền sinh thấu rõ các hành do bị tạo tác. Theo cách này, thiền sinh hiểu được thông qua trí tuệ thực chứng rằng ngoài danh sắc và nhân quả thì chẳng có chúng sinh. Thiền sinh phát triển tuệ quán sâu sắc hơn bằng cách thẩm sát Vipassana trên danh sắc và nhân quả. Con đường này dẫn đến Niết Bàn ngay cả trong thời đại ngày nay. Không còn cách nào khác là đi theo con đường này không ngừng nghỉ. Tôi nghĩ rằng Đại trưởng lão Nausane Arisadama là một trong những thiền sư xuất sắc nhất Sri Lanka trong thời đại này. Cố trưởng lão Tăng thống Mahanasaka của Sri Lanka Samasanga Sabhava Agamaha Pandita, Ngài Madihe Panyasiha Mahathera. Vipassana theo 40 khía cạnh. Trong kỹ thuật quán Vipassana này, sự vô thường, khổ và vô ngã được chia thành 40 đặc tính nhỏ. Ngày thứ 7 được dặn phải áp dụng mỗi trong 40 khía cạnh Vipassana này, quán tất cả tổng hợp sắc xuất phát từ 4 nhân: nghiệp, nhiệt, tâm và dưỡng chất. 42 thân phần và các sắc liên quan, tất cả danh và sắc pháp từ lúc tái tục cho đến lúc tử, các lộ ý cùng các lộ ngũ môn thiện và bất thiện, quán danh pháp của tất cả các lộ thiền kiên cố jhana đã chứng đắc. Ngày thứ 30, chủ nhật, hoàn thành 5 thời thiền một cách rất thành công, phát sinh định mạnh khi quán ngũ uẩn từng cái một theo tam tướng của 40 khía cạnh Vipassana. Ngày 1, thứ 2, trong cả 5 thời thiền, quán tất cả danh sắc, ngũ uẩn, quán quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong và bên ngoài theo 40 khía cạnh Vipassana. 7 giờ 15 phút ngồi thiền, quán ngũ thủ uẩn của quá khứ, hiện tại và vị lai theo 40 khía cạnh Vipassana. 3 đặc tính chung, tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã phải được in sâu trong tâm và hiểu biết một cách thấu đáo để hành thiền một cách đúng đắn trên tam tướng. Kết quả và lợi ích của phương pháp này tương ứng với trí tuệ của thiền sinh. Chỉ khi có hiểu biết và nhận thức sâu sắc thì việc thiền tập mới phát triển đúng đắn. Niết bàn sẽ được nhận ra khi trí tuệ và hiểu biết về tam tướng thực sự chín muồi vào đúng thời điểm. Hành thiền theo 40 khía cạnh Vipassana giúp in sâu 3 đặc tính này. Những đặc tính phải được thẩm sát chuyên chú trên con đường đến Niết bàn thông qua nhiều loại ẩn dụ, đặc điểm chi tiết, tính chất và cách thức khác nhau mà 3 đặc tính ấy thể hiện. Tổng số 40 khía cạnh được chia thành 10 khía cạnh của vô thường, có bản chất sinh lên rồi diệt đi, bản chất thay đổi theo từng phần, bản chất thay đổi khi các nguyên nhân thay đổi, vân vân. 25 khía cạnh của khổ giống như một căn bệnh, là đối tượng của trộm cướp và tội phạm, bị hủy hoại, vân vân. Và 5 khía cạnh của vô ngã, không thể kiểm soát theo ý muốn, trống rỗng, vân vân. Phân tích tam tướng chung theo 40 cách này làm phát sinh hiểu biết rộng lớn và trí tuệ thâm sâu. Hành giả phải phân tích tam tướng theo 40 cách riêng biệt. Khi mỗi cách trong 40 cách này được ứng dụng trong thiền Vipassana để thẩm sát tất cả danh sắc, nhân quả, sẽ phát sinh định mạnh mẽ và trí tuệ hiểu biết từng cái trong 40 khía cạnh của các đối tượng cũng sâu sắc hơn. Ngài Đại trưởng lão trình bày rằng Ngài quan sát 40 khía cạnh này vô cùng kỹ lưỡng và đạt định tâm mạnh mẽ trong quá trình hành trì chúng. Thời khóa hàng ngày của Ngài Đại Trưởng Lão. Một lịch trình hàng ngày hợp lý là yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển và thành công trong đời sống thế tục lẫn tâm linh. Tuân theo nền nếp như vậy có nghĩa là sắp xếp cuộc sống theo kế hoạch hợp lý và thời gian biểu cố định. Các vị Bồ Tát đang bồi bổ ba la mật để đạt được quả vị chánh đẳng giác phải xây dựng thói quen tu dưỡng ba la mật mỗi ngày. Các ngài luôn phải quan sát xem ngày đó cần làm gì để tăng trưởng ba la mật và cống hiến hết mình cho mọi thiện sự cần thiết, góp phần thành tựu ước nguyện cao cả, không lãng phí dù chỉ một phút giây. Đây là cách các vị Bồ Tát tận dụng thời gian của mình. Các vị Phật chánh đẳng giác phải bố trí mọi việc theo thời khóa hàng ngày. Đức Phật Gotama của chúng ta, vì lòng bi mẫn với tất cả đồ chúng, cũng dạy cách sắp xếp mọi việc sao cho thật chính xác để sống một cuộc đời ý nghĩa. Việc này được mô tả trong Kinh Sa Môn Quả, Samanya Phala Sutta, Kinh Trường Bộ 2. Tại Sri Kanjani Yogasrama Samtha, thiền sinh cũng được yêu cầu phải tuân theo thời khóa hàng ngày đầy đủ. Điều này được đề ra rõ ràng trong giáo trình quản lý. Một yếu tố khác góp phần tạo nên thành công cho cuộc sống là viết nhật ký. Duy trì việc viết nhật ký hàng ngày làm tăng trưởng chánh niệm và giúp xác minh rằng thời gian trong ngày đã được tận dụng hiệu quả. Ngài Đại Trưởng Lão Nausane Arisadama sống một đời chánh trực và có quy tắc từ thuở bé, giống như đấng song thân và người lớn trong gia đình Ngài. Về sau, khi đến ở tu viện, trong giai đoạn giới tử, Ngài cũng có thời khóa hàng ngày, tu dưỡng theo sự hướng dẫn của Đại Trưởng Lão Vigoda Bodhirakhita và tận dụng toàn bộ thời gian cực kỳ hợp lý. Thời khóa đó như sau. Sáng sớm, 3 giờ 50 phút, thức dậy và vệ sinh cá nhân. 4 giờ đến 5 giờ, ngồi thiền. 5 giờ đến 6 giờ, đảnh lễ Đức Phật, Pháp, Tăng, tụng kinh bảo hộ, tiếp tục thiền 15 phút trong tư thế kiết già để khởi động ngày mới. 6 giờ đến 7 giờ, lao tác trong thiền viện và đi bát, cúng dường Đức Phật, dùng bữa sáng rồi tiếp tục làm việc. 8 giờ đến 9 giờ, đọc sách và 9 giờ, tắm rửa. 10 giờ, đi bát. 11 giờ, về Kuti, cúng dường Đức Phật, dùng bữa trưa, dọn dẹp. 12 giờ, đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh bảo hộ và hành thiền 15 phút trong tư thế kiết già. Sau đó, thuyết lại bài pháp mà thầy đã thuyết vào bữa trưa. Tiếp tục đi phơi chiếu, gối và chiếu lá ra nắng, rồi hoàn tất nốt các việc dọn dẹp ba kuti. Từ 1 giờ đến 4 giờ, đọc sách. Mỗi ngày học thuộc một bài trong cuốn Pali Pathamang Jarisa và một bài trong cuốn Pali Basavata Rajana. Vào một vài buổi chiều, đi học với cô hiệu trưởng đã nghỉ hưu, cô Hemalata Karunaratna, cô của ngài trụ trì chùa Dharanegoda, về ý nghĩa cuốn Katu Banavara. 4 giờ đến 5 giờ, đi kinh hành. 5 giờ đến 6 giờ, lao tác quanh thiền viện. 6 giờ đến 7 giờ, cúng dường, đảnh lễ và tụng kinh bảo hộ, thiền 15 phút. Tăng giờ ngồi thiền trong tư thế kiết già thêm 5 phút mỗi tuần. Từ 7 đến 8 giờ, thiền niệm hơi thở trong tư thế kiết già. Buổi tối, từ 8 đến 9 giờ, học bài và nghỉ ngơi. Thời gian này cũng duy trì việc viết nhật ký. Ngài Đại Trưởng Lão viết rằng, nội tâm Ngài được soi sáng nhờ trí tuệ và sự thực hành Phật Pháp, bám sát thời khóa chặt chẽ, tận dụng mọi thời gian trong giai đoạn giới tử, học hỏi với Thầy Ngài. Giá trị của việc chấp hành thời khóa được ghi lại như sau. Có lúc cảm nhận về thân biến mất và tâm trở nên vi tế như giọt nước, bốc lên và vươn đến tận cùng vũ trụ. 4 tháng liên tục thực hành theo thời khóa căn bản là giai đoạn khó quên. Nó trở thành nền tảng vững chắc cho mọi thành tựu trong Pháp. Có lần Ngài cho biết, khi chấp hành thời khóa hàng ngày theo lịch trình chặt chẽ như vậy, không còn thời gian để suy nghĩ, huống hồ quan tâm đến bất kỳ việc phù phiếm nào phát sinh lên. Một lịch trình đúng đắn, một thời gian biểu hợp lý là cực kỳ hữu dụng để xây dựng đời sống ý nghĩa, tránh khỏi việc vô ích. Ngài tiếp tục thực hành như vậy khi trở thành tỳ khưu dưới sự dẫn dắt của vị thầy đáng kính, gìn giữ lịch trình nghiêm túc và tận dụng mọi thời khắc một cách trọn vẹn nhất. Sáng sớm, 3 giờ 50 phút, thức dậy, ngồi thiền. 5 giờ 30 phút, đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh bảo hộ, hành thiền. 6 giờ 15 phút, lao tác. 7 giờ, dùng bữa sáng. 8 giờ, học hành. 10 giờ, đi bát, tắm rửa. 11 giờ, dùng bữa trưa và lao tác. 12 giờ, đảnh lễ buổi trưa, tụng kinh bảo hộ. 1 giờ đến 5 giờ, học ý nghĩa của Tam Tạng Pali, trả bài cho thầy giáo thọ. Đọc sách, viết bài và học các môn khác. 5 giờ, lao tác. 6 giờ, đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh tối và hành thiền, thuyết pháp. 7 giờ 30 đến 9 giờ 30, tự ngồi thiền tại Kuti. 10 giờ, nghỉ ngơi, hành toàn bộ các ân Đức Phật trong trí nhớ, theo bản dịch Sinhala của cuốn Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagga, mỗi đêm 2 tiếng. Giai đoạn sau đó, Ngài Đại trưởng Lão dạy Pháp và dạy thiền. Ngài vẫn duy trì thời khóa chặt chẽ và tận dụng mọi thời gian để phụng sự giáo Pháp. Thức dậy lúc 3 giờ 30 phút sáng sớm, tắm rửa. 4 giờ ngồi thiền. 5 giờ đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh bảo hộ, thiền tâm từ. 6 giờ lao tác. 7 giờ dùng bữa sáng và lao tác. 8 giờ học thuộc bài và trả bài cho thầy giáo thọ. 9 giờ 30 phút đi bát. 11 giờ dùng bữa trưa. 12 giờ đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh bảo hộ. 12 giờ 30 phút học ý nghĩa Tam Tạng Tipitaka Pali. 1 giờ dạy học. 5 giờ lao tác. 6 giờ đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh bảo hộ Paritta, thiền ân Đức Phật, giảng pháp theo lịch, cúng dường Đức Phật. 7 giờ 30 phút dùng Gilanpasa. 8 giờ hành thiền, tụng kinh, quán tường tứ vật dụng. 10 giờ nghỉ ngơi. Sau khi thọ đại giới, là một tân tỳ khưu, tôi dành thời gian hành pháp thiền Mahasi. Thời gian sau khi đã có chút thâm niên, tôi phát triển tất cả đề mục thiền định, trừ các tầng thiền vô sắc. Khi lớn hạ hơn, tôi dạy cho mọi người và tu tập các pháp thiền này sâu sắc hơn. 38 năm sau khi thọ đại giới, khi lưu trú tại thiền viện Pa Ốc, vân vân. Theo ghi chú của Ngài, dù làm thiện sự ở trong hay ngoài nước, với vị trí chức trách cao hay bất kỳ công tác nào, Ngài luôn giữ thời khóa ổn định ở thời điểm đó. Điều này chứng tỏ rằng Ngài giữ gìn thói quen kỷ luật từ bé, tôn trọng thời khóa và điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình mỗi giai đoạn. Thời khóa Ngài duy trì tại trường thiền Pa Ốc, Myanmar thật đáng ngạc nhiên. Cả ngày, Ngài đều dành cho việc tu tập liên tục trong suốt khoảng thời gian lưu trú. Ngài ghi lại thời gian biểu như sau. Ngày thứ 16, sáng sớm thức dậy lúc 3 giờ 30 phút, vệ sinh cá nhân, tụng kinh, chuyển pháp luân Dhammakatha Sutta. 4 giờ 40 phút, ngồi thiền. Thiền hơi thở 4, hành Kasina lửa. 5 giờ, lao tác, viết bài. 5 giờ 30 phút, dùng bữa sáng. 6 giờ đi kinh hành, thảo luận, ghi chép. 6 giờ 40 phút, ngồi thiền, thiền hơi thở, hành Kasina trắng 4, đạt được tợ tướng Kasina lửa. 8:30, đi bộ, niệm ân Đức Phật. 9:10, tắm bằng nước ấm. 9:30, được hướng dẫn về thiền Kasina lửa, rằng có thể đạt được Nimitta Kasina lửa bằng cách nhìn vào ngọn lửa trước đó. 10:00, ghi chép. 10:30, dùng bữa trưa. 11:15, đảnh lễ Đức Phật, nghỉ ngơi. 12:20, đi bộ, niệm ân Đức Phật. 12:20, ngồi thiền, chánh niệm hơi thở, hành Kasina trắng. 1:30, đi bộ, niệm ân Đức Phật. 2:00, ngồi thiền, niệm hơi thở, Kasina trắng, vàng, đỏ. 4:00, đi bộ, niệm ân Đức Phật. Hoàn thành 54.700.000 lần tụng Itipiso. 5:10, ngồi thiền, niệm hơi thở, Kasina trắng. Hoàn tất và đắc 4 tầng thiền Kasina lửa 3 lần như vậy. Cuối cùng an trú trong tứ thiền. 7:00, lao tác, ghi chép, dùng Dilampasa, xoa bóp chân, vân vân. 8:45, đi bộ, quán Vipassana, tụng kinh bảo hộ, thiền tâm từ, vân vân. 9:30, nghỉ ngơi. Ngài Đại trưởng lão là tấm gương sáng, tuân giữ thời khóa từ thời cư sĩ đến lúc thọ giới tỳ khưu, ngay cả trong khi đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau với trách nhiệm nặng nề, phụng sự đại chúng và kể cả lúc Ngài lâm bệnh. Ngài giữ thời khóa chặt chẽ, có phương pháp, tinh cần và không lãng phí một giây phút nào. Ngài gặt hái nhiều lợi ích quý báu thông qua một đời sống có kỷ luật và minh chứng rằng cách thức này góp phần cho sự thành tựu tâm linh của Ngài. Sống theo thời khóa đúng phương pháp, có cách thức, hợp thời là rất quan trọng và quý giá để xây dựng cuộc đời ý nghĩa. Khi chúng ta không làm việc có ích, ta sẽ bị cuốn theo lỗi lầm, gieo nghiệp bất thiện. Việc này thường xuyên xảy ra. Nếu ta có kế hoạch và liên tục thực hành thiện nghiệp, sẽ không còn thời gian để dính vào việc bất thiện nữa. Vì vậy, hãy áp dụng thói quen quý báu này để làm cho đời sống được tốt đẹp và tràn đầy thiện pháp. Hãy liên tục thực hành như thế. 7 cách danh và sắc. Sắc 7 cách. Phân chia sắc thành 7 nhóm theo một số khía cạnh cụ thể, rồi sau đó thẩm sát sắc pháp trong mỗi nhóm, gọi là 7 cách của sắc trong Vipassana. Các sắc sinh lên trong kiếp hiện tại của thiền sinh được chia theo bên dưới. Quán Vipassana trên mỗi cách. 1. Sắc từ sát na, tái tục cho đến sát na tâm tử, từ tâm tục sinh đến tâm tử, toàn bộ cuộc đời, Adana Nikhe Panato. 2. Sự diệt của sắc từng bước một theo tuổi tác, Vajo Vuttatha Gamito. 3. Sự diệt của sắc do vật thực sinh, Aharato. 4. Sự diệt của sắc do nhiệt sinh trong lúc nóng và lạnh, Ututo. 5. Sự diệt của sắc do nghiệp sinh, Kamato. 6. Sự diệt của sắc do tâm sinh, Chittato. 7. Sự diệt của tự nhiên sắc, Dhammata. Hành thiền Vipassana bằng cách quan sát các sắc đã hiện hữu ở nhiều giai đoạn thời gian, rồi sau đó diệt đi, được gọi là quán Vipassana theo 7 cách của sắc. 1:00, ngồi thiền, quán Vipassana trên Asadana Nikhe Panato. 1:30, kinh hành, niệm ân Đức Phật. 2:30, ngồi thiền, quán Vipassana theo từng giai đoạn tuổi tác bằng cách chia 100 năm ra thành 3 giai đoạn, 10 giai đoạn, 50 giai đoạn, 100 giai đoạn, Vajo Vuttatha Gamito. 4:00, kinh hành, niệm ân Đức Phật. 4 giờ 30 phút ghi chép. 5 giờ 15 phút ngồi thiền. Theo giai đoạn của tuổi, chia 100 năm thành 200 giai đoạn, 400 giai đoạn. Giải thích, xét rằng thọ mạng của một người là 100 năm, chia thành từng giai đoạn dài 6 tháng và thẩm sát 200 giai đoạn ấy. Chia mỗi giai đoạn dài 3 tháng thì thẩm sát 400 giai đoạn ấy. 2. Thứ 3. Ngồi thiền. Quán Vipassana theo 7 cách của sắc trong 5 thời thiền. Asadana Nikhe Panato và Vajo Vuttatha Gamito. Theo giai đoạn của tuổi, 10 năm nhân 10 giai đoạn, 5 năm nhân 20 giai đoạn, 4 x 25, 3 x 33, 2 x 50, 1 x 100 và trong 3 thời thiền. Giải thích, xét rằng thọ mạng của một người là 100 năm, chia ra 10 giai đoạn, mỗi giai đoạn 10 năm và thẩm sát 10 giai đoạn ấy. 4. Thứ 5. Quán Vipassana thành công cả 5 thời thiền. Sau khi hoàn thành phân tích các sắc khác theo 7 cách, thực hành 7 cách của danh. Hoàn tất Kalapato, Yamakato, Kanato và một phần của Patipatito. Danh 7 cách. Phân chia danh thành 7 nhóm theo một số khía cạnh cụ thể, rồi sau đó thẩm sát danh pháp trong mỗi nhóm, được gọi là 7 cách của danh trong Vipassana. 1. Thực hành Vipassana 7 cách của sắc như mô tả ở trên. Sau đó lấy xúc, phát xô, giữa tâm và các tâm sở phối hợp, và các danh pháp còn lại sinh lên và diệt đi lúc đang hành Vipassana 7 cách của sắc làm đối tượng. Quán chúng là vô thường, khổ và vô ngã, Kalapato. 2. Thực hành 7 cách của sắc, lấy tâm quán sắc là vô thường, khổ và vô ngã ấy làm đối tượng, rồi hành Vipassana trên tâm mà sinh lên trong lúc đang thẩm sát giai đoạn Vipassana thứ 2 này, Yamakato. 3. Tương tự, thực hành Vipassana bằng cách lấy tâm quán vô thường, khổ và vô ngã trước đó làm đối tượng, rồi tiếp tục như thế, quán Vipassana trên tâm thứ tư bằng tâm thứ năm, Khandikato. 4. Tiếp tục như vậy, quán Vipassana trọn vẹn suốt toàn bộ quá trình đến tâm thứ 10 là đối tượng của tâm thứ 11, Patipatito. 5. Thực hành Vipassana bằng cách thẩm sát vô ngã, Anatta, nhằm đoạn trừ tà kiến về cái tôi sinh lên trong quá trình quán Vipassana trước đó, Dithyukatanato. 6. Thực hành Vipassana bằng cách quán vô thường, Anicca, theo cùng cách trên, nhằm đoạn trừ ngã mạn so sánh một người với kẻ khác về hơn, kém hoặc bằng, Manasa Mukhatanato. 7. Sau đó thực hành Vipassana bằng cách thẩm sát khổ, Dukkha, nhằm đoạn trừ tà kiến và ngã mạn. Thực hành Vipassana để buông xả, đoạn trừ dính mắc vào tà kiến và ngã mạn, Dikanti Parisadanato. Thiền quán Vipassana được thực hành theo 7 cách như trên. Ngày thứ 2, thực hành quán tam tướng chi tiết bằng phương pháp Kalapato, Yamakato của 7 cách quán danh. Ngày thứ 3, thực hành quán tam tướng chi tiết bằng phương pháp Khanato và một ít của phần Patipatito. Ngày thứ 4, thực hành quán tam tướng chi tiết bằng phương pháp Patipatito. Ngày thứ 5, hoàn tất 7 cách quán danh trọn vẹn trong buổi sáng. Hoàn thành 3 phương pháp còn lại trong số 7 phương pháp. Như vậy, sắc được thẩm sát theo 7 cách và danh được thẩm sát theo 7 cách nhờ năng lực của thiền Vipassana. Hành giả nhắm đến sự đoạn trừ tà kiến, ngã mạn và tham ái thông qua thiền quán Vipassana trên danh và sắc sinh lên trong cả kiếp sống bằng cách phân nhóm chúng theo những cách khác nhau và quan sát lặp đi lặp lại. Hành thiền trên các pháp hữu vi bằng cách phân loại chúng thành từng nhóm khác nhau rồi thẩm sát nhiều lần là một đặc tính của pháp. Nó thực sự hữu ích cho sự giác ngộ Niết Bàn. Không chỉ riêng Ngài Đại trưởng Lão, mà bất kỳ ai theo đuổi con đường pháp một cách chân chính, tinh cần, đều sẽ gặt hái được lợi lạc rất quý giá. Các kết quả có thể khác nhau. Sự tinh tấn phải được duy trì không dính mắc ngay với chính những thành tựu đã đạt được.